Hồi thứ 43, ma sông hát thủy lừa sư bắt, rồng bể Tây Dương tróc quái về. Bồ Tát đọc luôn mấy lượt mới thôi, yêu tinh lúc ấy mới không thấy đau nữa. Đứng lên ngắm lại kỹ càng, từ cổ cho đến chân tay đều có vòng vàng thắt lại đau đớn. Nếu không bỏ được những cái vòng ấy ra thì đừng nói chuyện cựa quậy. Bảo bối ấy đã ăn rễ vào da thịt, càng vuốt lại càng đau. Hành giả cười nói: "Chú bé ngoan ngoãn, Bồ Tát sợ nuôi chú không chóng lớn nên đeo cho chú mấy cái vòng cổ xuyến tay đó mà." Đồng tử nghe câu nói ấy càng thêm phiền não, liền cầm luôn ngọn giáo nhằm hành giả đâm bừa. Hành giả vội chạy ẩn đứng ở đằng sau Bồ Tát kêu: "Đọc thần chú, đọc thần chú." Bồ Tát cầm cành dương liễu nhúng vào nước cam lồ, vẩy ra một giọt kêu: "Chắp!" Đã thấy nó buông dao xuống, hai tay chắp lại ở trên ngực không tài nào rời ra được nữa. Đến nay vẫn còn nói đến cái vòng Quan Âm cũng là ý ấy. Đồng tử không rời được tay ra, không cầm được giáo mới biết là pháp lực huyền vi, không làm thế nào được, phải cúi đầu lại. Bồ Tát đọc câu chân ngôn cầm tịnh bình múc ngược một cái, thu hết nước bể lại không còn một giọt, rồi nói với hành giả: "Ngộ không, yêu ma này đã hàng phục rồi, chỉ còn giả tính chưa dẹp yên, để ta bắt nó mỗi bước một lại, lại mãi đến lạc già sơn, ta sẽ thu phép lại. Bây giờ nhà ngươi về ngay trong động cứu sư phụ nhà ngươi ra đi." Hành giả cúi đầu nói: "Làm phiền Bồ Tát phải đi xa, đệ tử xin đi tiễn chân." Bồ Tát nói: "Bớt tất phải tiễn chân, sợ lỡ đến tính mạng sư phụ nhà ngươi đó." Hành giả nghe nói vui vẻ khấu đầu từ biệt. Yêu tinh đã biết theo về chánh quả 53 vái, vái lại Quan Âm. Hãy gác chuyện Bồ Tát khéo thu phục đồng tử, lại nói chuyện Sa Tăng ngồi lâu ở trong rừng, trông đợi hành giả không đến, đem hành lý chất lên trên ngựa, một tay cầm bảo trượng hàng yêu, một tay dắt dây cương ra khỏi rừng thông, nhìn về hướng nam, đã thấy hành giả vui vẻ đi tới. Sa Tăng đón hỏi: "Đại sư huynh, sư huynh đi thỉnh Bồ Tát sao mãi đến giờ mới về? Tôi nóng ruột muốn chết à." Hành giả nói: "Lão Tôn đã thỉnh Bồ Tát hàng phục được yêu quái rồi." Hành giả lại đem pháp lực Bồ Tát kể lại một lượt. Sa Tăng rất đổi vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đi cứu sư phụ ra đi." Hai người vội nhảy qua khe chạy đến trước cửa buộc ngựa lại, cùng cầm binh khí đánh vào trong động, tiêu diệt lũ tiểu yêu, cởi túi da xuống, thả bát giới ra. Bát giới cảm ơn hành giả nói: "Thưa sư huynh, yêu tên ở chỗ nào để tôi bổ cho nó mấy cái đình bà cho hả cơn giận mới được." Hành giả nói: "Hãy đi tìm sư phụ cái đã." Ba người đi thẳng ra đằng sau, trông thấy sư phụ mình trần trùng trục bị trói ở giữa sân đang than khóc. Sa Tăng vội vàng cởi trói, hành giả lấy quần áo mặc vào cho sư phụ. Ba người quỳ trước mặt nói: "Sư phụ thật khổ sở quá." Tam Tạng tạ ơn nói: "Hiền đệ ơi, làm phiền các con, làm cách nào mà hàng được yêu ma vậy?" Hành giả lại đem việc đi thỉnh Bồ Tát thu phục đồng tử thuật lại một lượt. Tam Tạng nghe nói, vội vàng quỳ xuống chầu về phương Nam lễ bái. Hành giả nói: "Bất tất phải tạ ơn người, chúng ta còn giúp người thu phục được một gã đồng tử đó." Liền sai Sa Tăng thu hết những vật trong động, tìm lấy ít gạo, sửa soạn bữa cơm chay mời sư phụ dùng. Sư trưởng thoát tính mạng, toàn nhờ Tôn Đại Thánh, lấy chân kinh chỉ dựa sức Mỹ Hầu Tinh. Thầy trò ra khỏi động, vịnh yên lên ngựa, tìm đường cái dốc chí sang Tây. Đi chừng hơn một tháng, chợt nghe thấy tiếng nước réo vang tai. Tam Tạng kinh sợ nói: "Đồ đệ à, lại nghe thấy tiếng nước ở đâu?" Hành giả cười nói: "Thưa sư phụ, tính hay đa nghi, không làm hòa thượng được đâu. Chúng ta tất cả bốn người, lại chỉ có một mình sư phụ nghe thấy tiếng nước thôi ư. thầy lại quên cả Đa Tâm Kinh rồi à. Đường Tăng nói, Đa Tâm Kinh là của Ô Sào Thiền Sư ở Phù Đồ Sơn, dạy truyền khẩu cho ta, cộng có 54 câu, 270 chữ. Lúc bấy giờ tai ta nghe dạy, đến nay thường đọc, con bảo ta quên những câu nào. Hành giả nói, thưa sư phụ, thầy đã quên câu vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Chúng ta là người xuất gia, mắt không nhìn sắc, tai không nghe thanh, mũi không ngửi thơm, miệng không nếm vị, thân không biết nóng lạnh, ý không để nghĩ càng. Như thế gọi là trừ bỏ sáu quân giặc. Ngày nay người đi cầu kinh mà cứ đăm đăm để ý, sợ yêu ma, không chịu xả thân, thì làm thế nào sang được Tây Thiên bái Phật? Tam Tạng nghe nói, lẳng lặng nghĩ thầm, nói: Nhớ tự ngày nào biệt thánh quân, bôn ba ngày tháng rất ân cần, nón tre sông phá mây trên núi, dài cỏ nghiền tan tuyết dưới chân, trăng tỏ chim kêu tai chán ngán, đêm thanh vượng hót dạ tần ngần. Bây giờ đầy đủ tam tam hạnh, cầu được Như Lai diệu pháp văn. Hành giả nghe xong nhịn không được, vỗ tay cười to nói, nguyên là sư phụ vẫn nhớ nhà, không quên được. Nếu muốn đầy đủ tam tam hạnh thì có gì là khó, thường có câu nói, công đến tự nhiên thành mà. Bác Giới ngoảnh lại nói, sư huynh, nếu cứ xét theo ma chướng dữ dội cao ngất như vậy, dù có đi tới 1000 năm cũng không thành công á. Sa Tăng nói, nè sư huynh cũng một dục như tôi thôi, dằn dốt vỏ nát, không nên làm cho đại ca nổi nóng, chỉ cốt ghép vai quẩy gánh sao cũng có ngày thành công. Đương khi thầy trò chuyện giảng, chân người bước nhanh, gió ngựa chạy khỏe, chợt thấy một dòng nước đen ngang trời ở ngay trước mặt, ngựa không tiến được, bốn người đứng dừng ở bờ sông xem xét kỹ càng. Đường Tăng xuống ngựa nói, đồ đệ, nước này sao mà lại đen vậy? Bác Giới nói, lại nhà ai đánh đổ giò mực ra hẳn thôi. Sa Tăng nói, không phải, ai người ta rửa bút nghiêng đó. Hành giả nói, các chú đừng có tán nhảm tán nhí nữa, hãy tìm cách nào đưa sư phụ qua đi. Bác Giới nói, cứ như sông này á, thì lão trư đi qua chẳng có gì khó khăn hết á. Hoặc là đi ở trên mây, hoặc là bơi ở dưới nước, trong vòng thổi chín nồi cơm là tới bờ bên kia rồi. Sa Tăng nói, nếu sai lão sa này cũng chỉ cần cưỡi mây lội nước trong khoảnh khắc là sang được. Hành giả, chúng ta thì dễ dàng thôi, chỉ có sư phụ là khó. Tam Tạng nói, sông này rộng chừng bao nhiêu các con? Bác Giới nói, dạ ước chừng gần 10 dặm á. Tam Tạng nói, các con thử nghĩ xem có cách nào cõng ta qua sông không? Hành giả nói, dạ, Bác Giới cõng được á. Bác Giới nói, không không không, không cõng được. Nếu cõng đi trên mây không rời khỏi đất được 30 thước đâu. Thường có câu, cõng người phàm nặng như núi, nhược bằng cõng lội nước. Cả tôi cũng chìm xuống đất đen cho mà coi. Bọn thầy trò đang cùng nhau bàn bạc ở bờ sông, bỗng nhìn thấy ở khúc sông trên có một người chèo một chiếc thuyền nhỏ đi xuống. Đường Tăng mừng rỡ nói, đồ đệ, có thuyền đến rồi kìa, gọi người ta chở chúng ta sang đi. Sa Tăng lên tiếng gọi to, bơ, ông lái đò ơi, cho người sang sông nè. Người ở trên đò nói, thuyền của tôi không phải đò ngang, làm sao mà chở được? Sa Tăng nói, trên trời dưới đất, phương tiện là bậc nhất. Người tuy không phải là chở đò ngang, chúng tôi cũng không phải đến quấy quả luôn đâu. Chúng tôi là con cái nhà Phật bên Đông Thổ khâm sai đi lấy kinh. Người giúp đỡ cho, chở chúng tôi sang quan. Xin cảm ơn. Người kia nghe nói ghé thuyền vào gần bờ, vịnh con chèo nói, thưa sư phụ, thuyền tôi đây thì nhỏ, các vị thì đông, chở cả sang làm sao được. Tam Tạng đến gần xem. Cái thuyền ấy là hạng thuyền độc mộc. Ở giữa chỉ có một cái khoang, ngồi được có hai người thôi. Tam Tạng nói, làm sao bây giờ? Sa Tăng nói, thì đành chở làm hai chuyến vậy. Bát Giới liền giở trò ranh vặt nói, Ngộ Tịnh, chú và đại ca ở bên này trông coi hành lý và ngựa, để tôi báo hộ sư phụ sang sông trước, chuyến sau sẽ chở ngựa sang để đại ca vượt qua bên kia. Hành giả gật đầu nói, nói phải đó. Chú ngốc chở đường tăng xuống đò. Người lái đò quay mũi thuyền ra, đưa chèo rẽ nước thẳng dòng chở sang. Vừa khi chở tới giữa sông, bỗng nghe thấy một tiếng nổ to. Sông cuộn nước trào, che trời chán nắng, một trận cuồng phong muôn phần lợi hại. Trận gió này chính là người lái thuyền đã gây ra. Nó vốn là quái vật ở sông Hắc Thủy này. Rõ ràng là đường tăng và Trư Bát Giới và cả cái đò đều chìm xuống dưới nước, mất tâm mất tích, không biết bị cuốn đi phương nào. Sa Tăng và hành giả ở trên bờ hoảng sợ nói, làm sao bây giờ, sư phụ già mỗi bước là mỗi tai nạn, vừa mới thoát khỏi ma chướng, được một dạo đi đường bình yên, lại gặp phải khó khăn ở cái sông Hắc Thủy này rồi. Sa Tăng nói, hay là đám đò, chúng ta chạy xuống mấy dưới đón xem. Hành giả nói, không phải đám đò, nếu đám đò Bát Giới tài lội nước, tất nhiên chú ấy bảo hộ được sư phụ bơi ra khỏi nước được. Mới rồi tôi nhìn thấy lão lái đò có vẻ không chính đáng, có lẽ chính thằng cha đó đã thổi gió dìm sư phụ xuống nước rồi. Sa Tăng nghe đoạn nói, sao sư huynh không bảo ngay tôi? Bây giờ sư huynh hãy trông coi ngựa và hành lý, để tôi xuống nước đi tìm. Hành giả nói, sát nước sông không trong, sợ chú không đi được đó. Sa Tăng nói, nước sông này so với sông Lưu Sa của tôi trước thế nào được? Đi được mà. Sa Hòa Thượng bèn cởi ngay áo chẽn ra, nắm vuốt chân tay, cầm cây bảo trượng hàng yêu nhảy ôm một cái, rẽ dòng nước ra, lẫn vào trong đám sóng, rảo bước tiến lên. Đang đi nghe thấy có tiếng người nói, Sa Tăng đứng nép vào một bên, đưa mắt nhìn trộm, thấy ở bên kia có một tòa đình đài, ngoài cửa có tám chữ đại tự treo ngang, Hành Dương Cốc, Hắc Thủy Hạ Thần Phi. Lại nghe thấy quái vật ngồi ở trên cao nói, bao nhiêu lâu khó nhọc, này mới vớ được của quý. Hòa thượng này là người đã tu hành 10 đời, thế mà ăn được một miếng thịt y, sẽ thành người trường sinh bất lão, chỉ vì y ta phải chờ đợi lâu ngày, bây giờ mới thỏa lòng á. Đoạn truyền lệnh, tụi nhỏ đâu, khiêng lồng sắt ra đây, đem hai hòa thượng bỏ cả vào đó nướng tuốt cả lên, viết giấy mời cả cậu hai ta về chơi để chúc thọ cậu. Sa Tăng nghe nói nén không nổi cơn tức giận, giơ bảo trượng lên đánh phá lung tung, miệng thì chửi bới, yêu quái khốn kiếp kia, đưa ngay sư phụ Đường Tăng và sư phụ Bát Giới của ta ra đây. Yêu tà ở trong sợ hãi vội chạy vào báo, tai dạ rồi. Lão quái nói, tai dạ cái gì? Tiểu yêu nói, bên ngoài có một vị hòa thượng sắc mặt đen sạm, đập phá cửa trước chửi bới, đòi người đó. Yêu quái nghe nói lập tức gọi lấy vỏ phục, tiểu yêu mang ra. Lão yêu ăn giận gọn gàng, tay cầm một ngọn roi sắt đóng trúc, đi ra ngoài cửa, tướng mạo thật là hung ác, chành chạnh mặt vuông mắt tròn hoáy, môi cong miệng rộng đỏ hồng hồng, lơ thơ mấy sợi râu như sắt, thưa thớt hai chòm tóc đỏ hung, hình ngó oai phong như thái tuế, mặt nhìn cau có tựa lôi công, mình quàng thiết giáp hoa theo lộn, đầu đội kim khôi ngọc nạm lồng, roi sắt tay cầm coi có vẻ, chân đi sầm sập tựa cuồng phong, đẻ ra là giống trong làn sóng, thoát khỏi dòng sông, biến hóa dung, tên họ yêu ma ai muốn biết, trước kia nguyên gọi Tiểu Đà Long. Yêu quái quát to, người nào đến đập phá cửa ta đấy? Sa Tăng nói, phường yêu quái khốn kiếp không biết gì, tại sao mi làm điều giả dối? biến làm lái đò, chở thuyền cuốn sư phụ ta đi mất. Đem trả ngay đây, ta sẽ tha chết cho. Yêu quái khanh khách cười nói, tên hòa thượng này không biết thế nào là sống chết hả? Sư phụ nhà mi ta đã bắt rồi, đang định làm thịt để mời khách đó. Mi lên đây, cùng ta tỏ tài sống mái địch nổi ta ba hiệp, ta sẽ trả lại sư phụ. Nếu không địch nổi ba hiệp, ta bắt luôn cả mi nữa làm thịt một lần. Sa tăng nghe nói, tức giận quay bảo trượng nhằm đầu yêu quái đánh xuống. Yêu quái giơ roi sắt đón đánh, gậy hàng yêu roi giống trúc, hai người nổi giận đánh nhau liền. Một kẻ là thần tiên trước ở Liên Tiêu Điện, một bên là yêu quái mới về sông nước đen. Một kẻ hám ăn thịt đường tăng nên liều mạng, một người vì xót thương sư phụ phải giữ gìn. Cùng xuống lòng sông đua trí dũng, thành công đều muốn cả đôi bên, làm cho cá tôm đều phải quắp đuôi chạy thuồng luồng không dám ngóc đầu lên. Chỉ thấy trong phủ yêu tà khua trống thúc, cửa ngoài quái quỷ nhộn kêu rên. Thật đáng mặt sa môn ngộ tịnh, một mình độc lựa trổ oai quyền, rẽ sóng xông pha chưa thắng bại, roi đưa gậy đỡ cứ liên miên. Tính ra chỉ vì đường tam tạng, muốn lấy chân kinh bái Phật tiền. Hai người đánh nhau chừng mươi hiệp, chưa thấy hơn kém, Sa Tăng bụng bảo dạ. Quái vật này đúng là đối thủ với ta, uổng công không đánh được nó, hãy dẫn nó ra khỏi đây để sư huynh giả cho nó một trận. Sa Tăng giờ đánh hụt một ngọn, kéo lê bảo trượng chạy miết. Yêu tinh không chịu đuổi theo nói, đi đi, đi đi thôi, ta không đấu với mi, ta phải về để viết thiệp mời khách đây. Sa Tăng thở hồng hộc nhảy lên khỏi nước, đến nói với hành giả, sư huynh, quái vật rất vô lễ. Hành giả nói, chưa đi xuống lầu thế mới về, đích thực là có yêu tà, vậy có tìm thấy sư phụ không? Sa Tăng thuật lại chuyện vừa xảy ra. Hành giả nói, không biết nó là cái giống yêu gì á chứ. Sa Tăng nói, trong hình dáng nó tựa như một con đồi mồi lớn, không thì đó là con đà long. Hành giả nói, không biết ai là cậu nó. Nó chưa dứt lời, đã thấy một người tuổi già ở chỗ nghẹo sông ra quỳ gối tận đằng xa kêu, đại thánh, hà thần sông Hắc Thủy cúi chào. Hành giả nói, nhà ngươi có phải là yêu tà chèo đò lại đến lừa ta đó không? Ông già đập đầu sa nước mắt nói, đại thánh, tôi không phải là yêu tà, tôi là thần chân chính ở dưới sông. Hồi tháng 5 năm trước, yêu tinh đã theo nước triều từ Tây Dương Hải về tới đây giao chiến với tiểu thần. Tiểu thần tuổi già sức yếu đánh không được nó, cho nên nó đã chiếm mất phủ thần tôi vẫn ở, lại sát hại mất nhiều thủy tộc của tôi. Tôi không còn biết làm thế nào, phải ra ngoài bể kiện nó. Ngờ đâu Tây Hải Long Dương lại là cậu ruột của nó, không chấp đơn của tôi, bắt tôi nhường nơi ấy cho nó ở. Tôi định tâu lên trời, khốn nổi thần nhỏ chức mọn không thể đến tâu trước Ngọc Hoàng được. Này nghe thấy đại thánh tới đây mới đến tham bái cầu cứu, muôn trong đại thánh xuất lực báo quan cho tôi. Hành giả nghe nói, nếu như vậy Tây Hải Long Dương đều có tội. Ngày nay nó bắt mất sư phụ và sư đệ ta, định giết thịt nướng chín, lại đi mời ông cậu nhà nó đến chúc thọ. Ta đang định đi bắt nó, may có nhà ngươi đến báo tin. Vậy thì hà thần này ở đây cùng với Sa Tăng coi giữ, để ta xuống dưới bể, hãy bắt Long Dương trước, rồi sai hắn đi bắt quái vật kia. Hà thần nói, xin cảm tạ ơn lớn của đại thánh. Hành giả tức thì cưỡi mây, thẳng tới Tây Dương Đại Hải, lộn nhào xuống tay cầm quyết tránh nước rẽ sóng nước ra. Đang đi bỗng gặp con tinh cá đem bưng một cái hộp đựng thiếp mời bằng vàng nuột, từ dưới cuốn nước đi lên, nhanh như thoi đưa tên bắn. Hành giả xô đến trước mặt giơ gậy sắt đánh xuống đầu nó một cái. Đáng thương hại, Tiểu yêu giọt cả óc ra xương sọ vỡ tan, giúp một cái trôi dèo đi mất. Đại thánh mở hộp ra xem, ở trong có một tờ thiếp mời, trên thiếp viết: Cháu ngoại Đà Khiết cúi đầu đâm lại, kính thưa dưới đài cậu thứ hai Ngao lão đại nhân, xưa đội ơn dày hết lòng cảm tạ. Nay mới bắt được hai vật là hai nhà sư bên Đông Thổ, thật là hiếm có trên thế gian, cháu không dám tự dụng, lại sắp đến ngày sinh nhật cậu, xin sửa chén rượu nhạt, dự chúc tuổi thọ nghìn năm, muôn trong xa giá quan lâm. Kính mong. Lão Tôn cười nói, thằng cha này đã để tờ cung trước lên lão Tôn rồi, khà khà. Đại thánh bỏ tờ thiếp vào tay áo, theo lối đi nữa đã thấy một anh dạ thăm bể. Trong thấy hành giả, nó vội quay mình trở về thủy cung báo với đại dương: Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Gia Gia tới nơi. Long Dương Ngao Thuận vội dẫn các thủy tộc ra ngoài cung đón tiếp, nói: Thưa Đại Thánh, mời ngài vào trong cung ngồi chơi xơi nước. Hành giả nói: Tôi thật chưa được uống trà của ngài, mà ngài lại uống rượu của tôi trước rồi. Long Dương cười nói: Đại Thánh từ khi quy y cửa Phật không dùng đồ tạp, vậy đến bao giờ cho tôi uống rượu đó? Hành giả nói: Ngài thì chưa được uống rượu, nhưng phải mang một cái tội uống rượu. Ngao Thuận kinh sợ nói: Tiểu Long này phạm vào tội gì? Hành giả lấy giấy mời ở trong tay áo ra, đưa cho Long Dương. Long Dương xem xong, hồn siêu phách lạc, vội vàng quỳ xuống nói: Đại Thánh tha tội cho, thằng này á là con trai thứ 9 của cô em gái tôi. Vì anh rể tôi làm nhầm mưa gió, giảm bớt hạt mưa, trên thiên tàu hạ chỉ, sai quan ở nhân tàu là Ngụy Trưng thừa tướng chém trong giấc mộng. Cô cháu không chỗ nương thân, nên tôi đã đưa Tiểu Long về đây nuôi nấng cho nên người. Năm trước đây, chẳng may cô cháu mắc bệnh, mất đi, nó không có chỗ ở. Tôi cho nó ở Hắc Thủy dưỡng tánh tu chân, không dè nó làm điều ác nghiệt như vậy, tôi sẽ sai người đi bắt nó về. Hành giả nói: Bà cô nhà ta tất cả được mấy cậu, làm yêu quái ở những đâu? Long Dương nói: Cô cháu được 9 đứa con trai, 8 đứa kia thì tốt hết. Cháu cả là Tiểu Hoàng Long, hiện ở sông Hoài. Cháu thứ hai là Tiểu Ly Long, hiện ở sông Tế. Cháu thứ ba là Thanh Bối Long, chiếm sông Giang. Cháu thứ tư là Xích Nhiêu Long, trấn thủ sông Hà. Cháu thứ năm là Đồ Lao Long, giữ việc đánh chuông hầu Phật Tổ. Cháu thứ sáu là Ổn Thú Long, trấn thủ trong thần cung. Cháu thứ bảy là Kính Trọng Long, giữ cây kình thiên hoa biểu hầu Ngọc Hoàng. Cháu thứ tám là Thần Long, ở nơi anh cả tôi, giữ núi Thái Nhạc. Đà Long này là con thứ 9, vì ít tuổi chưa có công việc gì, nên mới từ năm ngoái cho ra sông Hắc Thủy dưỡng tánh, khi nào thành danh sẽ điều đi nơi khác. Ngờ đâu nó không tuân lệnh tôi, xúc phạm tới Đại Thánh. Đại Thánh nghe đoạn cười nói: Bà em nhà ta có mấy ông chồng hả? Ngao Thuận nói: Chỉ lấy có một người chồng, tức là Kính Hà Long Dương, năm trước bị chết chém. Cô cháu quá bụa ở đây, năm ngoái đã bị bệnh chết. Hành giả nói: Một vợ một chồng, sao lại đẻ ra mấy cái thứ tạp giống vậy? Ngao Thuận nói: Vậy mới chính là rồng đẻ chín giống đều khác nhau. Hành giả nói: Tôi vừa rồi ở trong lòng phiền não, muốn lấy tờ thiếp mời làm chứng tâu lên thiên đình trị ngài về cái tội thông đồng tác quái, chiếm đoạt nhân khẩu đó. Nhưng cứ như ngài vừa nói, chỉ vì tên kia không tuân giáo huấn, hãy tha cho ngài lần này. Một là nể tình huynh đệ nhà ngài, hai là tên quái con kia thơ ấu không biết, ngài cũng không rõ tình hình. Ngài nên sai người bắt ngay y về, cứu sư phụ tôi rồi sẽ khu xử. Ngao Thuận liền gọi thái tử Ma Ngang bảo, còn điểm ngay 500 quân tôm cá, bắt Tiểu Đà về hỏi tội. Một mặt sai đặt tiệc rượu để tạ lễ đại thánh, hành giả nói, Long Vương chớ nên đa tâm, đã nói tha ngài là xong cả rồi, hà tất phải rượu chè. Bây giờ tôi cần phải đi cùng với lệnh lang, một là sư phụ tôi giờ đang mắc nạn, hai là sư đệ tôi đang mong chờ. Lão Long giữ thế nào đại thánh cũng không ở, bèn sai long nữ bưng trà lên mời. Hành giả uống một chén trà thơm rồi từ biệt lão Long đi theo Ma Ngang, lĩnh binh rời khỏi Tây Hải, chẳng mấy chốc đã vào tới sông Hắc Thủy. Hành giả nói, chào thái tử ở đây tróc quái, tôi lên đợi trên bờ nghe. Ma Ngang nói, đại thánh yên chí, tiểu long tử này sẽ bắt nó đem lên trình đại thánh trước trừng trị tội nó, đưa sư phụ lên bờ rồi mới giải nó về ngoài bể trình gia phụ tôi. Hành giả vui vẻ từ biệt, tay cầm quyết tránh nước nhảy ra khỏi làn sóng, về thẳng bờ sông bên đông. Sa Tăng và Hà Thần đón hỏi, sư huynh, lúc huynh đi thì ở trên không, mà sao khi về lại ở dưới sông đi lên vậy? Hành giả đem việc đánh chết con cá tinh, bắt được thiếp mời của Long Dương, rồi cùng với thái tử lãnh binh tới đây, thuật lại một lượt. Sa Tăng mười phần vui vẻ, đứng cả ở bờ sông đợi tiếp sư phụ. Ma Ngang thái tử sai người đến cửa phủ trước bào cho yêu quái biết, có Ma Ngang thái tử, con Tây Hải Long Dương tới nơi. Yêu quái đang ngồi chợt nghe Ma Ngang đến, trong lòng nghi hoặc nói, ta sai cá đen cầm danh thiếp đi mời cậu hai mà từ sáng tới giờ không thấy về trả lời, tại sao ông cậu không đến lại cho biểu huynh đến chứ? Còn đương nói, lại thấy tiểu quái Tuần Hà về báo, đại vương, trong sông có một đạo quân đóng đồn ở mé Tây Thủy Phủ, trên hiệu cờ đề là Tây Hải Trừ Quân Ma Ngang Tiểu Suý. Yêu quái nói, biểu huynh thật là cuồng vọng, tưởng rằng ông cậu không lại được, sai y đến dự yến hả? Đã là dự yến, sao còn mang quân cho khó nhọc, hay là có chuyện gì chăng? Liền truyền, tụi nhỏ đâu, lấy roi sắt trượt sẵn, phòng khi có bạo biến để ta ra đón tiếp y xem sao. Các yêu lĩnh mệnh đều vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Đà Long ra khỏi cửa, quả thấy một đạo quân đóng doanh trại ở bên trái. Yêu quái trông thấy, đến thẳng trước cửa dinh, nói, đại biểu huynh, tiểu đệ ở đây đón tiếp, xin mời vào. Có một tên ốc đi tuần đinh, vội vào trong quân trướng báo, báo Thiên Tuế Điện Hạ, bên ngoài có Đà Long đến mời. Thái tử đội mũ kim khôi lên đầu, thắt dây bảo đới vào lưng, tay cầm một cây đồng ba cạnh rảo bước đi ra khỏi cửa dinh nói, mì đến mời ta có việc gì? Đà Long tiến lễ nói, sáng hôm nay tiểu đệ cho mang thiếp đến mời cậu, chắc là cậu không đến cho biểu huynh lại đây. Huynh trưởng đã đi dự yến, sao còn phải khó nhọc động binh, không vào trong thủy phủ đóng trại ở đây, lại mặc giáp cầm binh khí như vậy. Thái tử nói, mi mời cậu đến làm gì? Yêu quái nói, tiểu đệ từ khi nhờ ơn cho ở chốn này, đã lâu xa cách tôn nhan chưa được báo hiếu. Hôm qua, bắt được một nhà sư bên Đông Thổ, nghe nói y là nguyên thể tu hành 10 đời rồi, ăn được thịt y thì có thể sống lâu, cho nên mới mời cậu qua chơi, bỏ vào lòng sắt nướng lên, làm lễ chúc thọ cậu. Thái tử quát to, mì thật đã hết sức ngu tối, mì có biết nhà sư ấy là ai không? Yêu quái nói, y là nhà sư bên đường triều, một vị hòa thượng sang Tây Thiên lấy kinh. Thái tử nói, mì chỉ biết người là Đường Tăng, chứ mì không biết những đồ đệ thủ hạ của người lợi hại như thế nào hả? Yêu quái nói, đã là hảo hán thì sợ gì? Liền truyền lệnh, lấy áo giáp đây. Bèn gọi một tiếng, các tiểu yêu đi theo hầu hạ, dân võ trang lên bưng soi sắt đến. Hai người cùng trở mặt đều cậy anh hùng, truyền hiệu lệnh nhất tề thúc trống. Trận này so với trận giao tranh cùng Sa Tăng thật là khác hẳn. Tinh kỳ rực rỡ, gươm giáo sáng choang. Ở bên này, đồn trần sổ hết. Ở bên kia, cánh cửa mở toang. Ma Ngang thái tử giơ đồng bạc. Đà quái đưa roi vội đỡ ngang. Một hồi súng lệnh quân xông tiến, Ba tiếng chiên đưa tướng bể ngang. Tôm quắp đánh tôm quắp. Cua càng cắp cua càng. Kình ngao nuốt chép đỏ. Trôi rói đuổi trắm vàng. Rô chuối đớp cá chim cá quả chạy. Sò hầu xua trai hến cuốn cuồng. Cá trê vễn ngạnh cứng như cây sắt. Cá ngang đầu nhọn sắc hiên ngang. Một sông thủy quái tranh cao thấp. Hai xứ long binh quyết nhược cường. Đánh lộn đã lâu cồn sóng nước. Ma ngang thái tử hơn kim cương. Quát to đồng bạc choang vào sọ. Bắt sống yêu đà tức quái dương. Thái tử cầm đồng ba cạnh. Giờ đánh một miếng hở. Yêu tinh không biết là dối, lẫn ngay người vào, bị y đánh một miếng bí hiểm, dí ngọn đồng vào tay trái yêu tinh, làm cho y phải trọi chân nhảy theo lên. Ma ngang đá luôn cho một cái, yêu tinh ngã lăn xuống đất, mọi quân bể chạy ồ cả lên, túm chặt lấy, đem dây trói hai tay lại, lấy dây sắt xuyên qua mép, điệu lên trên bờ, giải đến trước mặt hành giả nói: Thưa Đại Thánh, Tiểu Long đã bắt được yêu tà, xin Đại Thánh xử trị. Hành giả và Sa Tăng trông thấy, nói: Cái đồ nhà mi không tuân lệnh chỉ. Ông cậu mi đã thương cho mi ở chốn này, để mi dưỡng tính tu thân, đợi ngày nào mi thành danh, sẽ điều dụng mi đi nơi khác. Cớ sao mi lại chiếm nhà ở của Thủy Thần, cậy thế hành hung, dối mình lừa trên, làm điều giả dối, lừa sư phụ sư đệ ta hả? Ta muốn đánh cho mi một gậy. Khốn nổi, cây gậy của lão tôn quá nặng, đánh khẽ một cái là mi cũng toi mạng rồi. Mi đem sư phụ ta để ở nơi nào, nói ngay. Yêu quái dập đầu không ngớt nói: Đại Thánh, Đại Thánh, tiểu đà không biết đại danh của Đại Thánh, mới giam trái lời biểu huynh, cậy mạnh trái lẽ, bị biểu huynh bắt sống. Giờ đây gặp Đại Thánh, may nhờ ơn Đại Thánh tha giết, cảm tạ vô cùng. Sư phụ ngài còn bị trói ở trong thủy phủ kia, mong Đại Thánh tháo dây sắt cho, cởi trói cho, tôi xin xuống sông đưa người lên đây. Ma ngang đứng bên nói: Đại Thánh à, cái tên này là yêu quái ngỗ nghịch, rất gian trá, nếu tha y ra, sợ y lại làm dữ đó. Sa Hòa Thượng nói: Tôi biết chỗ nó ở rồi, để tôi đi tìm sư phụ. Sa Tăng và Hà Thần, hai người nhảy xuống dưới nước đi thẳng đến trước cửa thủy phủ. Ở đó cánh cửa mở to, không có một tiểu tốt nào. Bèn đi thẳng vào trong đền đài, trông thấy đường tăng bát giới, người trần truồng bị trói ở đó. Sa Tăng vội vàng cởi trói cho sư phụ. Hà Thần cũng theo cởi cho bát giới, mỗi người cõng một người ra khỏi mặt nước, lên tới bờ sông. Trư bát giới trông thấy yêu tinh bị trói ở đó, vội cầm đinh ba chạy tới toan bổ, miệng thì chửi mắng: Cái đồ tà quỷ khốn kiếp, bây giờ không ăn thịt ta đi hả? Giỏi thì ăn đi, nè nè. Hành giả ngăn lại nói: Thôi sư đệ, hãy tha tội chết cho y. Ta nể tình cha con ông Ngao Thuận tử tế đó. Ma ngang tiến lễ nói: Đại Thánh, Tiểu Long không dám ở lâu, giờ đã cứu được sư phụ người rồi. Xin đem tên này về trình gia phụ. Đại Thánh tuy tha tội chết cho y, nhưng tội sống thì gia phụ quyết không tha thứ đâu. Phải có xử trị cách nào sẽ trở lại tạ tội với Đại Thánh sau. Hành giả nói: Đã như vậy, thái tử hãy đưa y về, xin có lời kính chào lệnh tôn, sẽ đến tạ sau. Thái tử áp giải yêu quái nhảy xuống nước, dẫn đội hải binh trở về Tây Dương Đại Hải. Hà Thần tạ ơn hành giả nói: Nhờ ơn Đại Thánh, tôi lại lấy được thủy phủ. Đường Tăng nói: Đồ đệ ơi, bây giờ ta vẫn còn ở bờ sông bên đông, làm sao mà qua được sông đây? Hà Thần nói: Lão gia chớ lo, mời người lên ngựa, tiểu thần xin mở đường, đưa lão gia qua sông. Sư phụ bèn lên ngựa bạch, bát giới dắt dây cương, tôn hành giả đi phụ trì hai bên. thấy Hà Thần làm phép ngăn giữ nước trên thượng lưu lại. Dột chốc nước hạ lưu chảy cạn, mở ra một con đường lớn. Bốn thầy trò qua bờ bên Tây, tạ ơn Hà Thần đi lên đường cái. Chính thực là thuyền tăng được cứu sang Tây Vực, hắc thủy bây giờ sóng gió im. Chưa biết bao giờ mới được bái Phật cầu kinh, xem tới hồi sau sẽ rõ.